chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 109 Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Duyên và Nguyễn Đình Thánh diễn đọc. Kỳ trước, trong đại hội ngũ nhà chiến phái trên núi Trung Sơn, Tả Lâm Thiền gây áp lực một ngũ phái hợp nhất, tin tưởng rằng ngôi minh chủ sẽ về tay hắn. Khi mọi người đồng ý dùng chiến thuật tranh ngôi minh chủ, Nhạc Linh Sang tuyên bố sẽ dùng chiến thuật ngũ phái tranh hùng với anh hùng ngũ phái, rồi Linh Sang dùng chiến thuật của phái Thái Sơn đánh bại Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử, hai nhân vật đứng đầu phái Thái Sơn. Tiếp theo, cô dùng kiếm thuật của Hành Sơn đánh bại chữ môn Hành Sơn Mạc Đại Tiên Sinh. Bây giờ cô đang đấu với chữ môn Hành Sơn Lệnh Hồ Xung. Nhưng đôi bên lại không sử dụng kiếm pháp của phái Hành Sơn, mà lại dùng Hồ Linh kiếm pháp, những đường kiếm do chính Hồ Xung và Linh Sang sáng chế. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp. Lại chiếc khoảng 20 chiêu nữa, trường kiếm của Nhạc Linh Sang chém về hướng đùi trái của hắn, chân trái của Lệnh Hồ Xung bay ra đá lên trên phần kiếm của cô. Nhạc Linh Sang hạ lưỡi kiếm thấp xuống chém xuống bằng chân hắn, trường kiếm Lệnh Hồ Xung rồi tấn công sang hông phải của cô, lưỡi kiếm của Nhạc Linh Sang rồi xoay nghiêng ra, rang một tiếng, hai kiếm giao nhau, mũi kiếm chấn động, hai người đồng thời dung kiếm phóng về yết hầu đối phương. Cả hai sẽ chiêu thần tốc vô bờ.
Nhìn thế của song khiếu, ai cũng nghĩ là không có cách nào cứu vãn, thế tất phải đồng quy ư tận. Còn hùng bàng quan đều kinh hãi la lên, nhưng nghe cho nghe một tiếng, mũi kiếm của song kiếm dừng lại giữa không trung, những tia lửa bắn ra, hai thanh chỉ kiếm cong lại thành hình cánh cung. Tiếp theo, hai người đẩy tay ra, song trường giao nhau, đồng thời mượn lực cùng bay ra. Diễn biến này không ai ngờ được, hai trường kiếm lại có xảo pháp, trong lúc phóng nhanh ra, hai mũi kiếm lại đụng nhau ở giữa không trung. Cảnh này dù có mấy ngàn vạn lần tỷ kiếm cũng khó đụng nhau như vậy. Ấy vậy mà hai người đang ở giữa sự sanh tử, mỏng như sợi chỉ lại đụng nhau. Quân hùng ở ngoài thấy hai người ở thế phải chết mà lại thoát ra được, thực nguy hiểm vô cùng. Lòng bàn tay nắm lại ướt đẫm mồ hôi, ngay cả la hét cũng quên mất. Hôm đó trong chùa Thiếu Lâm, Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung rút chúng động thủ. Vì để khuyên Lệnh Hồ Xung quay về làm môn hạ Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần cũng đã sử qua mấy chiêu Hồ Linh kiếm pháp, nhưng chiêu này lão chưa sử. Tuy Nhạc Bất Quần từng ngấm ngầm xem hai người luyện kiếm, biết được chiêu thức của Hồ Linh kiếm pháp, nhưng lão cũng không dỗi hơi mà liên luyện cái chiêu đồng sinh cộng tử vừa vô dụng vừa tào lao này. Vì vậy ngay cả bọn Phương Chứng, Xung Hư, Tả Lãnh Thiền lúc thấy chiêu này cũng đều kinh hãi, Doanh Doanh lại càng kinh hãi, không nói nên lời.
Thân hình hai người nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, trên môi lộ ra nụ cười, vẻ mặt rất khoan thai, giống như có một làn gió xuân đang bao phủ. Hai người lại dung kiếm lên đấu tiếp. Lúc hai người sáng chế ra bộ kiếm pháp này ở Hoa Sơn, sư huynh sư muội tâm đầu ý hợp, rất thầm thấm lưu luyến. Vì vậy mà kiếm ý phần nhiều là vui chơi, còn ý gì hung sát thì rất ít. Bây giờ hai người đối kiếm, bất giác hồi tưởng đến tình cảnh trước đây, kiếm xuất ra xoay chuyển chậm chậm, khóe mắt dần dần lộ ra vẻ nhu tình của thuở thanh mai trúc mã ngày xưa. Cuộc đấu này khó có thể nói là tỷ kiếm, mà có thể nói là vũ kiếm. Ngay đến hai chữ vũ kiếm cũng không thấy thỏa đáng, bởi vì không phải làm cho vui cho khách xem, mà làm vui cho chính mình. Đột nhiên trong đám đông nghe hừ một tiếng, có tiếng người cười nhạt. Nhạc Linh Sang giật mình, nghe tiếng cười biết đó là tiếng cười của trượng phu Lâm Bình Chi, lòng cua xe lại. Ta và đại sư ca tỷ đấu như vậy, có cái gì đó không đúng lắm. Cô dùng trường kiếm đánh dòng từ dưới lên trên, rồi phóng kiếm trên trách ra. Thấy kiếm mau lẹ, kinh lực cực mạnh, tư thức cực kỳ mỹ diệu, nhưng là một chiêu trong Ngọc Nữ Kiếm Thập Lục Thức của phái Hoa Sơn. Lê Hồ Xuân cũng nghe tiếng cười nhạt của Lâm Bình Chi, thấy Nhạc Linh Sang lập tức biến chiêu, phóng kiếm không chút dung tình, không giống với thế kiếm đầy ôn nhu liên miên như Hồ Linh kiếm pháp vừa rồi. Lòng hắn chưa sót, hàng loạt chuyện cũ trong phút chốc đều hiện lên trong đầu hắn. Hắn nghĩ đến thở bị sư phụ phạt lên núi sám hối, quay mặt vào tường suy nghĩ. Mỗi ngày tiểu sư muội đem cơm lên cho hắn, có một ngày bão tuyết, hai người cũng ở lại một đêm trong sơn động. Hắn lại nhớ đến lúc tiểu sư muội bị bệnh, hai người cách biệt nhau lâu ngày, và cả hai cùng khổ tương tư. Nhưng chính lúc đó, không biết thế nào mà Lâm Bình Chi lại chiếm được tình cảm của cô. Từ đó về sau, giữa hai người có một cái hố ngăn cách ngày càng sâu. Hắn lại nhớ hơn tiểu sư muội vừa học được chiêu Ngọc Nữ Kiếm Tập Cửu Thức mà sư nương truyền cho, đã lên núi cùng hắn thử chiêu. Lòng hắn đau khổ nên ra tay không khoan nhượng. Bao nhiêu ý niệm diễn ra trong chớp mắt rồi lại thoáng qua nhanh. Ngay lúc này, trường kiếm của Nhạc Linh Sang đã phóng đến trước ngực hắn. Lòng Lệnh Hồi Xuân rối bời, hắn búng tay trái ra, nghe keng một tiếng, đã đánh trúng trường kiếm của cô ta. Nhạc Linh Sang cầm kiếm không chặt, trường kiếm vụt khỏi tay cô ta bay thẳng lên trời. Lệnh Hồi Xuân vừa búng ngón tay ra liền thầm kêu lên:
"Hỏng bét rồi!"
Hắn thấy thần sắc Nhạc Linh Sang cay đắng, dường như muốn gượng cười, nhưng làm sao cười ra tiếng. Ngày trước, Lệnh Hồi Xuân ở trên ngọn núi sám hối, cũng cái búng tay này đã khiến thanh Bích Họa kiếm mà cô ta yêu quý bị rơi xuống tâm cốc. Hai người vì vậy mà sinh ra giận nhau. Không ngờ hôm nay tái diễn chuyện cũ. Có những lúc nửa đêm, hắn tĩnh tâm suy nghĩ, cái sở dĩ hắn búng chăng trường kiếm của Nhạc Linh Sang, kỳ thực là vì ghen tức với Lâm Bình Chi. Không dằn lòng được nên hắn tự oán trách mình. Nào ngờ hôm nay nghe tiếng Lâm Bình Chi cười nhạt, thấy Nhạc Linh Sang biến đổi thái độ, bệnh cũ của hắn lại tái phát. Ngày hôm đó ở trên vòng sám hối, hắn chỉ búng một cái thì trường kiếm trong tay Nhạc Linh Sang bay đi. Bây giờ nội lực của hắn so với lúc đó khác nhau hoàn toàn. Trường kiếm bay thẳng lên trời, nhất thời chưa rớt xuống. Lòng hắn chợt nghĩ:
"Ta vốn muốn thua giữa tay tiểu sư muội để dỗ cho cô ta vui. Bây giờ ta lại búng bay trường kiếm của cô ta đi, là cố ý là mất mặt cô ta trước mặt anh hùng thiên hạ. Chẳng lẽ ta lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy để báo đáp tình nghĩa của tiểu sư muội đối với ta hay sao?"
Trong nháy mắt, hắn thấy trường kiếm rơi xuống, hắn liền lách người la lên:
"À, Hảo Hoàng Sơn kiếm pháp, Hảo Hoàng Sơn kiếm pháp!"
Hắn làm ra vẻ cố sức né tránh, thì thực là đưa thân người của mình hướng về mũi kiếm. Xoẹt một tiếng, trường kiếm xuyên thẳng qua vai trái. Lệnh Hồi Xuân nhào về phía trước, trường kiếm đâm từ vai trái khâu hắn cắm xuống đất. Diễn biến này quá đột ngột, quần hào kinh hãi, hét lên, rồi ngẩng người ra. Nhạc Linh Sang kinh hãi la lên: đại sư ca!" Bỗng thấy một hán tử râu ria xòm xòm giọt đến, rút trường kiếm ra, rồi ôm Lệnh Hồi Xuân lên. Máu từ vết thương trên vai Lệnh Hồi Xuân tuôn ra xối xả. Mười mấy nữ đệ tử phái Hằng Sơn vây quanh, nhanh tay lấy thuốc ra bôi vết thương cho hắn. Nhạc Linh Sang không hiểu hắn sống chết ra sao, định chạy qua xem. Kiếm quang lấp loáng, hai thanh trường kiếm cản cô lại. Một đi cô quát lên: "Đồ phụ nữ đặc ác!" Nhạc Linh Sang sửng sốt, lùi lại mấy bước, nhất thời không biết làm sao. Nhạc Bất Quần cười lên một tràng dài, lớn tiếng nói:
"Sa Nhi, ngươi dùng kiếm pháp của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn đã bại trưởng môn ba phái, thật là đáng khen."
Trường kiếm Nhạc Linh Sang tụt khỏi tay. Quần hùng thấy rõ kiếm của cô ta bị Lệnh Hồi Xuân bắn văng đi, nhưng Lệnh Hồi Xuân lại bị thương do trường kiếm của cô, thì thật là sự thật. Chiêu này rốt cuộc có phải là Hằng Sơn kiếm pháp hay không thì không ai biết. Lúc hai người dùng Hồ Linh kiếm pháp đấu với nhau, người ngoài chẳng biết gì, thấy đường kiếm pháp này chiêu số sắc non lớp, chẳng hiệu dụng, cứ múa cho đẹp mắt. Chiêu cuối cùng biến hóa khôn lường, ai cũng bị chấn động vì kết cục đột ngột như vậy. Lúc này nghe Nhạc Bất Quần khen ngợi con gái lẩu dùng kiếm pháp ba phái để đánh bại trưởng môn ba phái, nghĩ rằng chiêu Trường Không Lạc Kiếm của Nhạc Linh Sang chắc cũng là Hằng Sơn kiếm pháp. Tuy có người nghi ngờ, cảm thấy chiêu này kỹ thuật khác hẳn với Hằng Sơn kiếm pháp, nhưng không cách nào nói ra cho rõ được, nên cũng không thể công viên tranh biện với Nhạc Bất Quần. Nhạc Linh Sang lượm trường kiếm lên, thấy dính nhiều máu, trống ngực cô đập thành thịt. Cô thầm nghĩ, không biết tính mạng đại sư ca ra sao, chỉ cần đại sư ca không chết thì ta trong tiếng quần hùng nghị luận xôn xao, có một thanh âm gian dội cất lên:
Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn đã biết rõ kiếm pháp của các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, không những biết rõ mà còn rất tinh tuyệt, thật khiến cho người tán dương không thôi. Chức trưởng môn ngũ nhạc phái, ngoài Nhạc tiên sinh ra thì khắp thiên hạ e rằng không tìm được một người thứ hai đâu.
Người nói câu này ăn mặc rách rưới, chính là Giải Tam Chủ của cái bang. Lão cùng Phương Chứng, Xuân Hư tâm ý tương đồng, sớm hiểu được Tạ Lãnh Thiền muốn hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái, tạo ra thế bất lợi cho Võ Lâm Đồng Đạo. Sớm muộn gì mối họa cũng sẽ đến với cái bang. Tha rằng đưa Nhạc Bất Quần quân tử lẩm lẩm lên làm trưởng môn của nhạc phái còn hơn là Tạ Lãnh Thiền đầy giả tâm xảo quyệt. Xưa nay tìm được cái bang rất lớn trong giang hồ, ban chủ cái bang đã nói thì người ngoài không dám đưa lời dị nghị. Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng nói:
Nhạc cô nương tinh tâm kiếm pháp ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, quả thật là đáng quý, đáng mừng. Nếu của nương có thể dùng Tung Sơn kiếm pháp thắng được Trương Kiếm trong tay Tả Mỗ, thì toàn phái Tung Sơn đương nhiên phụng kính Nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn.
Người nói chính là Tạ Lãnh Thiền. Lão nói xong đi vào trường đấu, tay trái đặt lên vỏ kiếm, xoạt một tiếng, trường kiếm đã giọt ra khỏi vỏ, ánh thanh quang lấp loáng. Trong trường kiếm giọt lên, tay phải lão đưa ra nắm cho kiếm, thủ pháp của lão rất ngoạn mục. Tay trái đặt vào vỏ kiếm, sự nỗ lực đẩy trường kiếm ra. Nội công của lão thật hiếm thấy và hiếm nghe. Đệ tử phái Tung Sơn lớn tiếng hoan hô, quần hùng bên ngoài cũng hò reo như sấm động. Nhạc Linh Sang nói: Điệt nữ chỉ dám xử 13 chiêu. Trong vòng 13 chiêu, nếu không qua được Tả sư bá... Tả Lãnh Thiền cãi giận thầm nghĩ:
Ngươi là đồ có đức danh mà dám công liên tiếp chiêu với ta là to gan rồi, còn hạt định trong 13 chiêu nữa. Ngươi nói như vậy thì coi thường Tả Mỗ quá.
Lão lạnh lùng nói:
Nếu trong vòng 13 chiêu người không lấy được đầu Tả Mỗ thì sao?
Điệt nữ không thể là đối thủ của Tả sư bá. Chẳng qua điệt nữ học được 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp do gia gia đích thân truyền thụ, rất mong Tả sư bá ra tay ấn chứng. Tạ Lãnh Thiền hừ một tiếng. Nhạc Linh Sang nói: Gia gia điệt nữ nói 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp này tuy là chiêu số cao minh của phái Tung Sơn, nhưng khi điệt nữ xử ra thì e một trong chiêu đã bị Tả sư bá đánh bay trường kiếm đi rồi. Muốn xử chiêu thứ hai cũng đã là rất khó khăn. Tạ Lãnh Thiền lại hừ một tiếng không trả lời. Ban đầu Nhạc Thanh Sang nói giọng hơi sung, không hiểu là do sau khi đấu khí lực không đủ hay là do đang đứng trước mặt của Tạ Lãnh Thiền, một đại cao thủ võ lâm, mà không giấu được vẻ sợ hãi. Nói đến lúc này, thanh âm bình tĩnh lại, cô nói tiếp: Việc nữ nói với gia gia, Tạ sư bá là đệ nhất cao thủ của phái Tung Sơn, đương nhiên là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng sư bá chưa chắc là đệ nhất cao thủ trong ngũ nhạc kiếm phái. Sư bá võ công cao đến đâu, cũng không thể bằng Gia Gia được. Không tinh thông kiếm pháp của Dạch kiếm phái bằng Gia Gia đâu. Gia Gia đệ tử nói, hai chữ tinh thông thật không dễ dàng. Gia Gia cũng chẳng qua chỉ biết sơ một chút mà thôi. Nếu ngươi không tin, lúc bắt đầu luyện Trung Sơn kiếm pháp được ba chiêu mèo què, có thể xử Trung Sơn kiếm pháp trước Tả Sư Bá, quay chấn thiên hạ được ba chiêu thì ta khen là con gái ngoan. Tả Lãnh Thiền cười nói,
nếu trong vòng ba chiêu mà ngươi đánh bại được Tả Mỗ thì ngươi xứng đáng là con gái ngoan của Nhạc tiên sinh.
Tả Sư Bá kiếm pháp thần thông là kỳ tài hiếm thấy mấy trăm năm của phái Trung Sơn. Điệt nữ mới được Gia Gia truyền thụ, học được vài chiêu Trung Sơn kiếm pháp, sao dám vọng tưởng như vậy. Gia Gia bảo điệt nữ ráng tiếp ma chiêu của Tả Sư Bá, nhưng điệt nữ thống tâm vọng tưởng, muốn có thể trước mặt Sư Bá xử được đến 13 chiêu Trung Sơn kiếm pháp, không biết có thể đạt ý nguyện hay không. Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ,
đừng nói 13 chiêu, nếu nhờ người xử ba chiêu thì Tả Mỗ đã mất mặt lắm rồi.
Lão liền đưa bàn ngón tay trái ra nắm lấy mũi kiếm, tay phải buông kiếm ra. Chu kiếm nằm phía trước mà không ngừng rung động. Lão nói,
tiến chiêu đi.
Tả Lãnh Thiền thực hiện thủ pháp tuyệt kỹ, quần hùng liền lớn tiếng quan hô. Trai trái xử kiếm dĩ nhiên là không thuận, nhưng lão lại dùng ba ngón tay để nắm lấy mũi kiếm, lấy chuôi kiếm để đối địch. Đấu kiểu này so với đấu tay không còn khó gấp 10 lần. Dùng ngón tay mà nắm mũi kiếm, chỉ cần lưỡi kiếm hơi bị chấn động thì cắt mấy ngón tay của mình, đâu cần phải dùng thế lực. Lão sử thủ pháp này cố nhiên là rất coi thường Nhạc Hưng Sang. Lòng lão vô cùng tức giận, muốn dùng thần công quay chấn để trấn áp mọi người. Nhạc Hưng Sang thấy lão cầm kiếm như vậy, lòng sợ hãi thầm nghĩ, võ công này của lão là gì? Gia gia chưa có dạy qua. Lòng cô hơi khiếp sợ, cô lại nghĩ, chuyện đã đến mức này rồi, sợ mà làm gì nữa. Trong lúc hoang mang, cô liếc nhìn đám đệ tử phái Hằng Sơn, thấy bọn họ dẫn dây thành một vòng, không nghe có tiếng khóc. Cô đoán rằng Lệnh Hục Xung tuy bị thương nặng, nhưng tính mạng cũng không đáng ngại. Cô liền chống trường kiếm xuống, rồi dung lên trên đỉnh đầu, quý người xuống sự chiều Dạng Nhạc Triều Tôn, chính là một chiêu thức trong Tung Sơn kiếm pháp chính tông. Chiêu này có hàm ý cung kính, quân đệ tử Tung Sơn reo hò tỏ ý thỏa mãn. Lúc các đệ tử Tung Sơn và trưởng bối bổn phái chiếc chiêu tất phải sử dụng chiêu này trước, ý nói là không dám động thủ với tiền bối, chỉ mong được tiền bối lão nhân gia chỉ giáo. Tả Lãnh Thiền gật đầu thầm nghĩ,
người biết sử chiêu này coi cũng còn là biết lễ độ. Vì chiêu này ta sẽ không để cho ngươi bị xấu hổ đâu.
Nhạc Linh Sang sử chiêu Dạng Nhạc Triều Tôn xong, đột nhiên kiếm quang tỏa ra, trường kiếm hóa thành một đường cầu vòng bạc trắng, đâm thẳng đến Tả Lãnh Thiền. Chiêu này đoan nghiêm hùng vĩ, chính là chiêu tinh yếu của Tung Sơn kiếm pháp. Dù Tả Lãnh Thiền đã tinh thông hết nội bát lộ, ngoài cửu lộ, 17 đường dài ngắn nhanh chậm của kiếm pháp của phái Tung Sơn, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua chiêu này. Lão giật mình nghĩ,
chiêu này là chiêu số gì? Trong 17 đường kiếm pháp của phái Tung Sơn ta, dường như không có chiêu nào bằng chiêu này. Thật là kỳ lạ.
Lão không những là tôn sư phái Tung Sơn, mà còn là đại gia võ học đương đại. Vừa thấy chiêu kiếm hùng kỳ tinh ảo này của bổn phái, lòng muốn xem cho rõ. Thấy Nhạc Linh Sang phóng chiêu kiếm ra, nội lực không mạnh, chỉ cần phóng đến trước người của lão vài tấc thì lão đã búng tay lập tức trường kiếm quay to ra, sẽ bị chấn động bay đi. Nên lão cứ xem cho rõ chiêu này, coi nó còn biến quá cổ quái gì nữa không. Trường kiếm của Nhạc Linh Sang phóng đến cách ngực lão hơn một thước thì cô ta đã rút kiếm về, nghiêng người xoay trường kiếm đâm xuống vai trái của lão.
Chiêu kiếm này dường như là thiên cổ nhân long trong Tung Sơn kiếm pháp, nhưng chiêu thiên cổ nhân long thanh thoát hơn mà nét cổ kính lại không bằng, lại giống như chiêu Điệp Thúy Phổ Thanh, nhưng chiêu Điệp Thúy Phổ Thanh mong lại hơn mà kém hào hùng. Cũng có một chút giống như chiêu Ngọc Tĩnh Thiên Trì, nhưng chiêu Ngọc Tĩnh Thiên Trì uy nghi chỉnh tề, mà chiêu này do Nhạc Linh Sơn, một thiếu nữ nhỏ tuổi sử ra, lại đượm vẻ đoan trang diễm lệ. Mục quan của Tả Linh Thiền rất linh động. Đối với Tung Sơn kiếm pháp, lão đã luyện cả đời, mỗi chiêu mỗi thức, từ những chỗ tinh tuyệt đến những chỗ gút mắt nhỏ nhặt nhất, lão đều dành hết. Lúc này thấy Nhạc Linh Sàn sử ra chiêu số ẩn tàng sở trường của mấy chiêu tuyệt diệu trong Tung Sơn kiếm pháp, dường như nó còn có thể bổ sung cho các chỗ hở trong các chiêu. Bất giác lòng mặt này lão phát nhiệt, lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giống như bỗng nhiên chụp được một bảo bối từ trên trời rơi xuống. Năm xưa ngũ nhạc kiếm phái và 10 trưởng lão ma giáo hội chiến ở Hoa Sơn, hào thủ của năm phái bị tử thương hết. Có rất nhiều tinh nghệ tuyệt chiêu của ngũ nhạc kiếm phái cũng mất theo các cao thủ. Tả Lãnh Thiền từng tập hợp các bậc kỳ lão còn lại của bổn phái, đem những chiêu kiếm mà mọi người nhớ được, bất luận bình thường hay tinh diệu, chép lại hết làm thành một bộ kiếm phổ. Mấy chục năm này lão để bao tâm huyết đem những chiêu số tư thức không đủ tàn độc, không đủ oai lực trong kiếm pháp của bổn môn sửa đổi từng chiêu, khiến 17 đường kiếm pháp của bổn phái toàn mỹ, gần như không còn chút khiếm khuyết. Từ lão chưa sáng chế tới đường kiếm mới, nhưng vẫn được coi là vĩ đại công thần chỉnh lý Tung Sơn kiếm pháp. Bây giờ đột nhiên thấy Nhạc Linh Sàn sử ra Tung Sơn kiếm pháp gồm toàn những chiêu chưa từng ghi trong kiếm phổ của bản phái, mà so với các chiêu thức hiện có của Tung Sơn kiếm pháp hiển nhiên còn bác đại thiên tân hơn nhiều. Bất giác lão vui mừng khen ngợi, xem ngẩn ngơ luôn. Nếu chiêu này do một kình địch cỡ như Nhậm Ngã Hành hoặc Lệnh Hồ Xung, Phương Đức đại sư, Xung Hơi đạo trưởng sử ra, thì Tả Lãnh Thiền phải tập trung chú ý để nghênh địch. Dù là chiêu kiếm tinh tuyệt của đối phương, lão cũng phải tận lực để đối phó, đâu có rảnh để xem cho rõ kiếm pháp. Nhưng nội lực của Nhạc Linh Sàn quá yếu, không đáng ngại. Gặp lúc nguy cấp, lão chỉ cần sử lực làm chấn động trường kiếm của cô, rồi tập trung tinh thần quan sát pháp độ biến hóa thế kiếm của cô.
Quân Hùng thấy trường kiếm Nhạc Linh Sàn bay múa, mỗi chiêu đều cách thân người của lão hơn một thước, thì dừng lại. Dường như là cố ý dung nhượng hay cố ý sợ sệt, nhưng Tả Lãnh Thiền lại ngẩn ra bất động, vẻ mặt chợt vui chợt buồn, giống như đang hồn siêu phách tán. Chỉ giỏi như vậy thật chưa từng thấy. Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có đệ tử môn hạ Tu Sơn, ai ai cũng chăm chú nhìn không chớp mắt, sợ làm mất đi một chiêu nửa thức. Mấy chiêu Tu Sơn kiếm pháp này Nhạc Linh Sàn sử ra chính là học được từ trên vách đá trong hậu động ngọn sám hối. Chiêu thức khắc trên vách đá chỉ có 60-70 chiêu. Sau khi Nhạc Linh Sàn suy nghĩ kỹ, đoán rằng trong hơn 40 chiêu chắc Tả Lãnh Thiền viết sử hết, còn có những chiêu khác tuy tinh thâm nhưng không đủ cho Tả Lãnh Thiền đồng tâm chú ý. Chỉ có 13 chiêu này nếu đột nhiên sử ra thì nhất định khiến cho Tả Lãnh Thiền há hốc mồm, cỡ nào cũng phải chú ý xem cho kỹ. Chiêu thức khắc trên vách đá là vật chết, chưa có thể cực tận biến hóa. Nhạc Linh Sàn chỉ dựa vào đó mà sử ra. Nhưng Tả Lãnh Thiền xem xong những cái chiêu thức đó, vận hành đầu lão bổ túc cho nhau, càng nghĩ càng cảm thấy vô tận. Nhạc Linh Sàn đem 13 chiêu đó sử xong, đến chiêu thứ 14 thì cô sử lại từ đầu. Tả Lãnh Thiền động tâm nghĩ,
bây giờ ta xem lại lần nữa, hay là đánh văng trường kiếm của ả đi đây.
Hai vấn đề này ở trong đầu lão cứ giằng xé nhau. Nếu tiếp tục quan sát thì chiêu kiếm của Nhạc Linh Sàn có cao hơn nữa cũng không đả thương được lão. Nếu đánh văng trường kiếm của cô đi thì cũng chỉ cần đến một cái nhấc tay. Nhưng để lựa chọn một cho hai vấn đề này chẳng phải chuyện dễ. Trong phút chốc, đầu lão xoay chuyển bao ý nghĩ.
Những chiêu kiếm pháp tinh diệu như vậy, bây giờ mà biến mất thì sau này e rằng không còn cơ hội thấy được nữa. Muốn giết con ả này thì dễ thôi, nhưng mà giết nó đi thì những chiêu kiếm pháp này không bao giờ còn thấy được nữa. Ta làm sao có thể đi cầu xin Nhạc Bất Quần diễn thử? Nhưng nếu ta để cho ả tiếp tục sửa nữa, hiển nhiên Tà Mỗ đã không làm gì được một đứa con gái trẻ tuổi môn hạ Hoa Sơn, thì ta còn mặt mũi nào tồn tại trên đời này nữa. Hỡi ơi, kẻ đã quá 13 chiêu rồi.
Lão vừa nghĩ đến bốn chữ hơn 13 triệu thì ý muốn làm lãnh tụ võ lâm liền bùng lên, đè bẹp ý tưởng muốn nghiên cứu võ học. Ba ngón tay trái xoay lại, trường kiếm trong tay bật lên, choang một tiếng đụng vào trường kiếm của Nhạc Linh Sang, choang choang nhẹ mười mấy tiếng, trong tay Nhạc Linh Sang chỉ còn lại cái đuôi. Lưỡi kiếm của Nhạc Linh Sang bị gãy thành mấy chục mảnh rớt xuống đất. Nhạc Linh Sang nhảy lộn ra ngoài mấy trượng, lớn tiếng nói:
"Tả sư bá, Điệp nữ ở trước mặt Tả sư bá đã xử mấy chiêu Tu Sơn kiếm pháp rồi."
Tả Lĩnh Thiền nhắm mắt lại, nhớ lại từng chiêu mà Nhạc Linh Sang đã xử, rồi mở mắt ra nói:
"Ơi sợ đó, 13 chiêu, hay lắm, thật không dễ."
Nhạc Linh Sang cúi người hành lễ nói:
"Đa tạ Tả sư bá hạ thủ dung tình, nhường cho Điệp nữ được múa rìu qua mắt thợ, xử được 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp."
Tả Lĩnh Thiền dùng tuyệt thế thần công làm chấn động gãy nát trường kiếm trong tay Nhạc Linh Sang, quần hùng ai cũng thán phục. Nhưng Nhạc Linh Sang đã nói trước mặt Tả Lĩnh Thiền thi triển 13 chiêu Tung Sơn kiếm pháp, đại đa số đều nghĩ cô ta xử được 3 chiêu thì cũng không dễ, quyết không có cách nào xử đến 13 chiêu. Không ngờ Tả Lĩnh Thiền bỗng tâm trí thất thường, lại để cho cô ta xử đến chiêu thứ 14 mới ra tay. Mọi người ngấm ngầm ngạc nhiên, có người còn nghĩ sai lạc, cho rằng Tả Lĩnh Thiền là kẻ hiếu sắc, thấy đối thủ là thiếu phụ xinh đẹp nên bị cô ta làm cho mê mẩn tinh thần, hồn siêu phách lạc. Một lão già ốm nhom trong phái Tung Sơn bước ra, lão chính là Thiên Hạc Thủ Lục Bách. Lão lớn tiếng nói:
"Tả trưởng môn thành công cái thế, bản lãnh hơn người, phong độ cao nhã, quảng đại bao dung. Vị Nhạc đại tiểu thư này học từ một chút kiếm pháp Tung Sơn mà đã ngông cuồng tự đại ở trước mặt Tả trưởng môn lão nhân gia. Tả trưởng môn vẫn để cho cô ta chống chọi đến cùng đường mới ra tay chế phục. Điều này cho thấy đạo võ học quý ở chỗ tinh thâm, không quý ở chỗ biết nhiều. Bất luận võ công môn nào, phái nào, chỉ cần luyện đến cảnh giới cao nhất đều có thể hiên ngang tự lập trong võ lâm."
Lão nói đến đây, quần hùng ai ai cũng gật đầu. Lão nói một lèo đánh trúng tim đen của mọi người. Dần hán tử giang hồ, ngoài một ít cao thủ xa, sở học đều chỉ là võ công một phái. Lục Bách nói võ học quý ở chỗ tinh thâm, chứ không phải quý ở chỗ biết nhiều. Mọi người đều tán đồng. Những người này có tinh thâm võ công bổn môn hay không, thật khó biết được. Còn chuyện biết nhiều thì dĩ nhiên là không quan trọng. Lục Bách nói:
"Vị Nhạc đại tiểu thư này nghĩ mình thông minh, lúc đồng đảo phái khác đang luyện kiếm thì xem lén rồi trộm học được một vài chiêu, tự xưng là tinh thông kiếm pháp các phái của Ngũ Nhạc kiếm phái. Kỳ thực tâm pháp của võ công các phái đều là bí truyền, xem trộm được một chút ngoại hình của chiêu thức thì làm sao có thể nói hai chữ tinh thông."
Quân hào đều gật đầu thầm nghĩ:
"Học lén võ công phái khác là điều đại kỵ trong võ lâm, cái nhục này kỳ thực là phải đổ lên đầu Nhát Bất Quần mới đúng á."
Lục Bách nói tiếp:
"Nếu vừa thấy người ngoài xử ra mấy chiêu thức tinh thâm thì học được ngay, tự xưng là tinh thông võ công phái khác thì trong võ lâm đâu có còn độc môn tuyệt kỹ, đâu có gì gọi là tuyệt chiêu tinh thâm. Người học lén của ta, ta học lén của người, ha, không phải là hồ đồ cả đám hay sao?"
Lão nói đến đây, trong quần hùng có nhiều người cười rần lên. Nhạc Linh Sang dùng Hành Sơn kiếm pháp đã bại Mặc Đại Tiên Sinh, dùng Hằng Sơn kiếm pháp đã bại Linh Hồ Xuân. Đối phương không khỏi có ý dung nhường. Nhưng cô ta dùng Thái Sơn kiếm pháp đã bại Ngọc Âm Tử và Ngọc Khánh Tử, đúng là công phu đích thực. Những chiêu kiếm trên vách đá cô sử tinh thâm hơn sở học của Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử nhiều. Lại tấn công bọn họ bất ngờ, vẫn không khỏi có ý dùng xảo thủ xảo. Kiếm pháp có tinh thâm hơn hay không thì chưa chắc, nhưng cô dùng thủ xảo chỉ giả sử ra chiêu đại tông Như Hà mà thôi. Chuyện này ngoài một vài cao thủ trong phái Thái Sơn ra thì không ai biết. Tuy nhiên quần hùng không muốn thấy người khác thông hiểu võ công trên các phái, nhưng khi nghe Lục Bách nói như vậy liền có nhiều người đồng thanh phụ họa, cũng không chỉ riêng đệ tử phái Tung Sơn. Lục Bách thấy những lời lão nói được mọi người tán thưởng, nên vẻ mặt lão rất đắc ý. Lão cao giọng nói:
"Cho nên ngôi vị trưởng môn của Ngũ Nhạc phái thực xứng đáng với Tả trưởng môn. Cũng vì vậy mà có thể thấy Học một môn võ và luyện đến cảnh giới tinh thuần còn hơn người lắm mồm học nham tạp rồi cho rằng cao mình nhiều thứ.
Lão nói mấy câu này là ám chỉ nhà Quốc Quân. Trong phái Thông Sơn liền có mấy chục tên đệ tử thanh niên la ó lên hùa theo lão. Lục Bách nói:
trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nếu có ai tự tin võ công thắng được Tả Trưởng môn thì xin mời bước ra.
Lão nói đến hai lần câu này mà không ai lên tiếng. Vào đầu buổi hội, chỉ có Đào Cốc Lục Tiên đứng ra nói bao qua bẻ mép. Nhưng lúc này Doanh Doanh đang để tâm chữa bệnh cho Lệnh Hồ Xuân, nên không rảnh để chỉ điểm tiếp cho Đào Cốc Lục Tiên gây rối phái Thông Sơn. Bọn Đào Cốc Lục Tiên sáu người nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì, nói gì cả. Hắc Tháp Thù Điên Viễn lớn tiếng nói:
đã không còn ai siêu chiên với Tả Trưởng môn là coi như mọi người đặt kỳ vọng vào Tả Trưởng môn rồi. Xin mời Tả Trưởng môn ta nhậm chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái ta.
Tả Lâm Thiền làm ra vẻ khiêm tốn nói:
trong Ngũ Nhạc phái nhân tài rất nhiều, tại hạ vô tài vô đức, thật không dám nhận trọng trách này.
Đề thất Thái Bảo Dương Anh Ngọc phái Thông Sơn lớn tiếng nói:
ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái, ngôi vị cao, trách nhiệm nặng, xin Tả Trưởng môn gắng sức vượt khó khăn để tả phúc cho hơn 1000 đệ tử môn hạ, đó cũng là tận lực với đồng đảo giang hồ. Xin Tả Trưởng môn đăng đài.
Tiếng trống chiên vang dội lên, tiếng pháo nổ liên hồi, toàn là do đệ tử Thông Sơn đã chuẩn bị sẵn. Trong tiếng pháo nổ đi đùng, bọn đệ tử phái Thông Sơn cùng với bọn bằng hữu Tạ Lãnh Thiền mời đến để ra ngoài cùng hô lên:
kính mời Tạ Trưởng môn đăng đàn, kính mời Tạ Trưởng môn đăng đàn.
Tạ Lãnh Thiền tung người nhẹ nhàng nhảy lên phong thiền đài. Lão mặc hoàng bào, bóng tịch dương chiếu xuống núi, ánh mặt trời soi nghiêng ánh lên người lão, khiến kim quang trên hoàng bào lấp lánh, cảnh tượng quay hùng uy hoàng vô kể. Lão cung tay xoay người hướng xuống đài giái bốn phía rồi nói:
ta nhận sự tin yêu của các vị bằng hữu, nếu tại hạ phước từ không chịu gánh vác trọng trách thì rõ ràng chỉ biết lo cho mình mà không tận lực vì đồng đạo võ lâm.
Môn hạ Tung Sơn mấy trăm người reo hò như sấm động, cố sức vỗ tay cho thật rôm rã. Bỗng nghe tiếng một người con gái nói: Tả sư bá, Tả sư bá làm gãy trường kiếm của địch nữ, chỉ có vậy mà đã có thể coi là xứng đáng để làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái sao? Người nói đó chính là Nhạc Linh Sang. Tạ Linh Thiền nói:
anh hùng thiên hạ ở đây đã quyết là tỷ kiếm đoạt soái, nếu Nhạc tiểu thư có thể làm chấn động gãy trường kiếm trong tay Tả mẫu thì mọi người sẽ tôn Nhạc tiểu thư lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái ngay thôi.
Nhạc Linh Sang nói: thắng được Tả sư bá là chuyện địch nữ không thể làm được, nhưng trong Ngũ Nhạc phái chúng ta, người có giỏi công giỏi hơn Tả sư bá chưa chắc là không còn ai. Tả Linh Thiền thấy những cao thủ trong Ngũ Nhạc phái, lão chỉ quyết kỵ một mình Lệnh Hồ Xuân. Hắn và Nhạc Linh Sang thì kiếm đã thân đã bị trọng thương, thì lão sớm trút được một tảng đá nặng ngàn cân trên người. Bây giờ nghe Nhạc Linh Sang nói như vậy, lão bèn nói:
theo ý Nhạc tiểu thư, trong Ngũ Nhạc phái người có võ công kiếm pháp cao hơn Tả mẫu là Lệnh Tôn, Lệnh Đường hay là Tôn Phu?
Quân đệ tử Tung Sơn lại cười rần lên. Nhạc Linh Sang nói: phu quân của địch nữ là hậu bối, nếu tỷ kiếm với Tạ sư bá thì không thể thắng được, nhưng kiếm pháp của má má địch nữ có thể tương đương với Tạ sư bá, còn như gia gia của địch nữ thì chắc chắn cao minh hơn Tạ sư bá một chút. Bọn đệ tử Tung Sơn la ó sùng trời, có người quýt sáo, có người dậm mạnh chân xuống đất rầm rầm. Tạ Lãnh Thiền nói với Nhạc Quốc Quân:
tiên sinh lệnh ái ca ngợi võ công của tiên sinh, tiên sinh nghĩ sao?
Nhạc Quốc Quân nói:
tiểu nữ miệng còn hôi sữa, ăn nói bồng bột, xin Tạ huynh đừng để tâm. Võ công chiến pháp của tại hạ so với chư vị tiền bối anh hùng như Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm, Sông Hư đạo trưởng hay Võ Đàng cùng với Giải Băng chùa Cái Bàng
còn kém xa nhiều.
Tạ Lâm Thiền biến sắc. Nhạc Quốc Quân đề cập đến ba người bọn Phương Chứng đại sư mà không nhắc đến tên của Tạ Lâm Thiền, thì hiển nhiên lão tự thừa nhận võ công cao hơn Tạ Lâm Thiền nhiều. Đinh Viễn nói:
vậy chứ so với Tạ trưởng môn thì làm sao?
Nhạc Quốc Quân nói:
Tài hạ và Tạ huynh thâm giao nhiều năm, cùng tôn sùng nhau. Kiếm pháp hai phái Trung Sơn, Hoa Sơn, mỗi phái đều có chỗ độc đáo. Mấy trăm năm nay chưa bao giờ phân cao thấp. Đinh Huỳnh hỏi câu này, tại hạ thật khó trả lời.
Đinh Viễn nói:
nghe khẩu khí của Nhạc tiên sinh, dường như tiên sinh tự cho rằng võ công của mình cao hơn Tạ trưởng môn.
Không tự nói, quân tử vô sở tranh, tỳ thí để phân cao thấp. Từ xưa con người hiện tại vẫn làm như vậy. Tại hạ từ lâu vẫn hẳn ngưỡng mộ Tạ sư huynh, nhưng hôm nay ngũ nhật phái mới thành lập, trưởng môn nhân còn chưa bầu ra. Nếu tại hạ bị kiếm với Tạ sư huynh thì giống như đứng ra tranh giành làm trưởng môn ngũ nhật phái, không tránh khỏi bị chê cười.
Tạ Lâm Thiền nói:
nhà huynh chỉ cần thắng được tại hạ thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhật phái đương nhiên sẽ do Nhạc huynh đảm nhận.
Nhạc Quốc Quân xua tay nói:
người có võ công cao chưa chắc có nhân phẩm cao. Dù tại hạ thắng được Tạ huynh cũng chưa chắc thắng được những cao thủ khác trong ngũ nhật phái.
Lời nói của lão có vẻ khiêm tốn, nhưng mỗi câu nói đều đón trước rào sau. Sức thuộc thì cũng thể hiện rằng lão giỏi, lão cao hơn Tạ Lâm Thiền một bậc. Tạ Lâm Thiền càng nghe càng tức giận, lạnh lùng nói:
nhà huynh, ba chữ quân tử kiếm danh chấn thiên hạ, hai chữ quân tử ai cũng biết rồi, còn chữ kiếm rốt cuộc như thế nào thì tai nghe rất nhiều nhưng mắt thì chưa thấy. Hôm nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, xin nhạc huynh để lộ ra một chút kiếm pháp cao minh cho mọi người được mở rộng tầm mắt.
Có nhiều người reo lên:
lên đài đấu đi, lên đài đấu đi.
Cô nói cho hay thì cũng đâu phải anh hùng hảo hán.
Lên đài tỉ kiếm, phân rõ mạnh yếu, tự khen mình làm cái gì?
Nhạc Quốc Quân hai tay chắp sau lưng, lặng yên không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, chân mày nhíu lại hơi có vẻ buồn. Lúc Tạ Lâm Thiền mua đồ hợp nhất của Nhạc kiếm phái, đối với võ công đích thực của cao thủ trong bốn phái, lão đã tự tin rằng không ai có thể thắng được mình, mới không ngại ra sức thúc đẩy chuyện này. Nếu có người võ công cao hơn lão thì sau khi ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, ngôi vị trưởng môn sẽ bị họ đoạt mất, há không phải là làm tổ sẵn cho người khác ở. Kiếm pháp của Nhạc Quốc Quân cao minh, tu luyện Tử Hà Thần Công cũng không thấp, điều này là biết rõ. Lão xúi dục bọn Phong Bất Bình, Thành Bất Ô là hảo thủ phe kiếm tông lên Hoa Sơn tranh đoạt, lại sai mười mấy hảo thủ khác phục kích ở ngoài miếu Dược Dương, tuy âm mưu không thành nhưng cũng biết rõ cặn kẽ võ công của Nhạc Quốc Quân. Lúc ở trong chùa Thiếu Lâm tận mắt thấy Nhạc Quốc Quân đấu với Lệnh Hồ Xung, lão càng yên tâm. Kiếm pháp của Nhạc Quốc Quân tuy tinh thâm nhưng cũng không phải là địch thủ của lão. Nhạc Quốc Quân đá Lệnh Hồ Xung một cước, nhưng ngược lại chân Nhạc Quốc Quân bị gãy khớp thì nội công tu tập cũng chẳng là bao. Lệnh Hồ Xung là một tiểu tử hậu sinh, kiếm pháp đột nhiên tiến bộ không ai bị kịp, nhưng lão cũng không thể vì cái trẻ tên lãng tử vô hành này mà bỏ đi đại kế đã trù hoạch mười mấy năm. Huống chi sở trường của Lệnh Hồ Xung chỉ là chiến thuật, mà công phu quyền cước thì rất tầm thường. Nếu động thủ tỉ giỏi với hắn, lão dùng kiếm chiêu không thắng thì liền xuất quyền cước, là lập tức lấy được tính mạng hắn ngay. Khi thấy Lệnh Hồ Xung tình nguyện chịu bị thương với kiếm của Nhạc Lâm Sang thì mọi chuyện thiên hạ lão không cần lo nghĩ gì nữa. Lúc này Tạ Lâm Thiền nghe cha con Nhạc Quốc Quân quên quang nói như vậy, lão thầm nghĩ:
không biết tại sao hắn học được vài tuyệt chiêu thất truyền của ngũ nhạc kiếm phái mà ngông cuồng tự đại lên. Nên lúc hắn và ta động thủ, đột nhiên hắn sử những tuyệt chiêu đó ra, thì có thể dọa cho người ta bỏ chạy. Nhưng nước cờ của hắn lại đi sai, để con gái xử trước, nên ta đã có đề phòng, chẳng còn hiệu dụng gì nữa.
Lão lại nghĩ,
lên này tâm kế rất ghê gớm. Nếu trước mặt quần hào ta không đánh cho hắn, để không ngóc đầu dậy nổi, thì hắn ở trong ngũ nhạc phái tất có hậu hoạn.
Lão bèn nói,
nhà huynh, các anh hùng trên hạ đều mời nhạc huynh lên đài thể hiện thân thủ, tại sao nhạc huynh không nể mặt mọi người?
Nhạc quốc quân nói,
tạ huynh đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Lão liền bước từng bước lên tam cấp lên đài.
Dạ, chuyện Tiếu Nậu Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta
hướng nào biết khi chi vô tình thôi, cho lòng mang những phút đau đớn
vui đến đâu bao giờ ta
đó, dù chúng tay thương hờ phải rời
ta vẫn không thấy
lời ta chẳng.